Thủ tướng Việt Nam kêu gọi phải đề ra các biện pháp quyết liệt chống sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm 5 tháng 3. Dịch tả lợn châu Phi vốn lan truyền rất nhanh, vô phương cứu chữa lợn nhưng vô hại đối với con người. Dịch này đã lan nhanh trên khắp khu vực xung quanh Trung Quốc từ tháng 8 năm ngoái. Phát biểu tại hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách để khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi vào sáng ngày 4 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, chúng ta phải chống dịch như chống giặc. Trang mạng VNS hôm thứ Ba, 5 tháng 3 dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi phải đề ra các biện pháp quyết liệt chống dịch tả lợn châu Phi với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị. Ông nói các cấp, các ngành, doanh nghiệp và giới chăn nuôi phải thực hiện chỉ thị ngày 20 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách để khống chế dịch tả lợn châu Phi. Hãng thông tấn Reuters dẫn thông tin từ báo chí Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 2 đến 3 tháng 3 năm 2019, dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại 202 hộ dân tại 7 tỉnh hoặc thành phố Việt Nam, trong đó có Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương. Nguồn tin dẫn dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết 4.231 con lợn nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy. Việt Nam sản xuất 3,82 triệu tấn thịt lợn trong năm 2018, tăng 2,2% tính từ năm 2017.
Sau khi nhóm người dân tự tổ chức đếm xe tại trạm BOT Ninh Lộc, Khánh Hòa cho biết, những dữ liệu mà họ thu thập được trong nhiều ngày qua đã bị đánh cắp hôm 5 tháng 3. Một nhà vận động xã hội dân sự Việt Nam nói với VOA rằng, công việc mà người dân đang làm thay cho nhà nước lẽ ra phải là một hoạt động dân sự cần được khích lệ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam, nó sẽ không tránh khỏi những rủi ro mà tất cả các hoạt động dân sự khác đều gặp phải, đó là bị đàn áp hoặc quấy nhiễu. Trong một video đăng trên YouTube, nhóm người dân tự đứng ra đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc cho biết những dữ liệu họ thu thập được trong gần một tuần qua đã bị mất vào ngày làm việc cuối cùng, là ngày 5 tháng 3, khiến họ nghi ngờ có sự mập mờ ở đây, mặc dù không thể quy kết trách nhiệm cho một người nào. Nhóm 10 người này đã tự dựng lán trại, chia thành 3 ca, thay phiên nhau trực bên cạnh trạm thu phí BOT Ninh Lộc để đếm xe qua lại trạm bằng phương pháp thủ công, nhằm thống kê lưu lượng xe qua lại và khoản tiền thu vào của trạm để gửi báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải, đối chiếu với kết quả báo cáo của trạm BOT. Một đại diện của nhóm cho biết, hầu hết số liệu thu thập được của họ trong những ngày trước đã bị mất, chỉ còn lại ngày 28 tháng 2 và một ca cuối cùng của ngày 5 tháng 3. Trước tình thế này, họ buộc phải tổ chức đếm lại thêm một tuần nữa để có đủ số liệu gửi cho cơ quan chức năng, theo báo Lao động. Hoạt động tự phát này của người dân đang thu hút khá nhiều sự chú ý và ủng hộ của dư luận. Cũng như những hoạt động chống BOT bẩn trước đây, sáng kiến mới của người dân đã khiến cho các cơ quan hữu quan lúng túng trong việc phản ứng đối phó ban đầu. Mặc dù chưa tiến hành xử lý, nhưng thông qua báo chí, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nói sẽ mời công an vào cuộc nếu nhóm người đếm xe có hành vi gây rối. Luật sư Phạm Công Úc từ Việt Nam nhận xét với VOA.
Tức là người ta gán ghép vào những cái tội danh nào đó mà người ta muốn khởi tố để mà chặn đứng cái một cái hiện tượng là tự phát của những người đứng chân trong tại cái BOT bẩn.
Theo ông, người dân có quyền giám sát các hoạt động công cộng của nhà nước và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tôi cho rằng là cái việc họ làm là mang tính giám sát. Luật pháp không cấm thì họ được làm. Thứ nhất là họ tự phát, không nhận mục đích vụ lợi. Thứ hai, họ không cản trở bất kỳ một hoạt động nào của bên trạm BOT. Thứ ba, họ không hành vi gây rối đến trật tự an toàn công cộng.
Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A, người vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam cho rằng đây là một sáng kiến cần được khích lệ. Ông nói,
đấy là một cái sáng kiến dân sự rất là đáng khích lệ và rất là quan trọng. Bởi vì nó đụng đến quyền lợi của hàng triệu người sử dụng cái đường mà cái BOT gọi là BOT bẩn đấy, thực sự tức là gì, là một cái sự cướp bóc rất là trắng trợn.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, hoạt động tự phát trên cho thấy người dân đã biết cách sử dụng quyền hợp pháp của mình để lên tiếng một cách xây dựng với các cơ quan chức năng.
Lẽ ra một cái việc đấy là cái việc của cơ quan nhà nước phải đứng ra làm để giám sát. Thì sáng kiến của người dân là nhà nước không làm được thì chúng tôi mới là người làm. Tức là cái cái việc đấy là một cái việc mà tôi nghĩ rất là quan trọng, và nó có thể giúp giáo dục người dân hiểu rằng cái quyền của mình là cái gì, và phải cất lên tiếng nói để chống lại những bọn ăn cướp.
Phong trào chống BOT bẩn bắt đầu vài năm gần đây với sáng kiến dùng tiền lẻ để trả phí qua trạm, gây ra ách tắc giao thông nghiêm trọng trong khu vực. Trong khi các cơ quan chức năng lúng túng về cách xử lý, với nhiều quyết định đóng mở thất thường đối với các trạm thu phí bị phản đối, thì người dân lại tiếp tục phát hiện ra nhiều kiểu gian lận khác nhau trong việc thu phí BOT, như dùng lại vé để bán cho nhiều người, kê khống giá đầu tư hoặc báo cáo doanh thu thấp hơn thực tế nhằm kéo dài thời gian thu phí. Tổ chức đếm xe là sáng kiến mới nhất của phong trào này, với dự định ban đầu là sẽ tiến hành từ ngày 26 tháng 2 cho đến ngày 4 tháng 3. Trên thực tế, những người đi tiên phong trong phong trào chống BOT bẩn đã gặp không ít rủi ro nguy hiểm, trong đó có việc xe của họ bị phá hỏng, bản thân họ bị công an giam giữ hay bị đe dọa lấy tính mạng. Tiến sĩ Nguyễn Quang Ai cho rằng đây là những rủi ro mà bất kỳ hoạt động dân sự nào ở Việt Nam đều phải đối mặt. Ông nói,
không có một cái hoạt động dân sự nào mà không bị quấy nhiễu hoặc là đàn áp. Và cái chuyện mà những anh em trẻ, những người lái xe rất là dũng cảm chống cái BOT bẩn ấy, thì cũng phải chịu cái rủi ro như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta kêu gọi tiếng nói của rất nhiều người dân ủng hộ, thì cái việc mà quấy nhiễu của chính quyền hoặc là của những cái doanh nghiệp ăn cánh chính quyền để cướp bóc của dân ấy, nó sẽ bớt đi.
Trong một diễn tiến khác, cũng trong ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh cho Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu phí tại các trạm BOT đường bộ trên cả nước và làm rõ những thông tin người dân phản ánh về tình trạng thiếu minh bạch, gian lận tại các trạm thu phí này.
Đoàn Thị Hương, công dân Việt Nam bị buộc tội giết người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên, sẽ ra trước tòa vào tuần tới khi vụ án dây dẳng để xét xử vụ giết người theo kiểu chiến tranh lạnh tiếp tục, luật sư của Đoàn Thị Hương cho biết hôm thứ Ba ngày 5 tháng 3. Trong một vụ ám sát táo bạo đã làm chấn động thế giới, hai phụ nữ là Đoàn Thị Hương từ Việt Nam và Siti Asiya từ Indonesia bị buộc tội ám sát ông Kim Jong Nam bằng cách bôi lên mặt ông chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2 năm 2017. Hai nghi phạm không nhận tội giết người và khẳng định họ tưởng là tham gia một trò đùa vô hại của một chương trình truyền hình thực tế, nhưng đã bị các đặc vụ Bắc Triều Tiên lường gạt. Ông Salim Basir, một trong các luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương, cho biết cô sẽ ra hầu tòa vào ngày thứ 21 tháng 3 khi phiên xét xử tái tục với các giai đoạn tranh luận sau một thời gian đình hoãn kéo dài vài tháng. Trao đổi với hãng thông tấn AFP, luật sư Basir nói, cô Hương đang trong tình trạng sức khỏe tốt, cô tự tin và sẵn sàng hầu tòa. Ông Basir nói thêm rằng nội dung chính của lập luận bào chữa vẫn là hai nghi phạm đã bị lường gạt để thực hiện vụ giết người. Luật sư Basir khẳng định Hương không có ý định phạm tội giết người. Đoàn Thị Hương và Siti Asiya đã bị đưa ra xét xử từ tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, quá trình tố tụng đã bị hoãn lại nhiều lần vì phần bào chữa cho cô Asiya, thoạt tiên được ấn định để bắt đầu vào năm ngoái, lại đang bị hoãn lại vì những tranh cãi về lời khai của các nhân chứng. Hồi tháng 8 năm ngoái, tòa ra lệnh tiến hành phiên tòa sau khi một thẩm phán phán quyết rằng đã có đủ bằng chứng cho thấy các nghi phạm can dự vào một âm mưu có kế hoạch rõ ràng với bốn người Bắc Triều Tiên để sát hại ông Kim Jong Nam. Bốn nhân vật đó được coi là chủ mưu trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam, bị buộc tội đã tuyển mộ hai bị cáo và cũng chính thức bị buộc tội về vụ giết người. Cả bốn công dân Triều Tiên này đã trốn khỏi Malaysia ngay sau vụ giết người. Hàn Quốc tố cáo chính quyền Triều Tiên đã ra lệnh sát hại ông Kim Jong Nam, Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc này. Tại Malaysia, tội giết người đi kèm với án tử hình. Chính phủ Malaysia đã cam kết sẽ hủy án tử hình đối với tất cả mọi hình tội, nhưng phải còn chờ Quốc hội biểu quyết trước khi đổi luật.